This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hòa Tính mời quý vị đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn. Và thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay, Hòa Tính xin được tuyển chọn gửi đến cho quý vị một câu chuyện tác giả là Tiểu Lục Thần Phong. Tiểu Lục Thần Phong, anh tên thật là Nguyễn Thanh Hiền, nickname là Stephen N. Bút danh là anh là Tiểu Lục Thần Phong. Thưa quý vị, anh đang sinh sống ở Atlanta. Câu chuyện của Tiểu Lục Thần Phong ngày hôm nay là Chậm Lại Hóa Hay. Chậm Lại Hóa Hay. Mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Người ta thường nói trâu chậm uống nước đục. Tuy vậy, ở đời mà có những cái chậm mà nó lại hóa hay nha. Có người vì chậm á mà không phải lên cái chuyến tàu định mệnh, hay hoặc á vì chậm á mà tránh được cái chuyến bay tử thần. Chuyến bay một đi không trở lại bao giờ. Cũng có khi vì chậm mà tránh được cái chuyến xe đi vào vĩnh viễn. Trong số hàng triệu người ly hương, có nhiều kẻ bởi vì hay bị chậm mà lại quá hay, mà lại may mắn hơn, mà lại hưởng nhiều lợi lạc hơn những cái người mà đi trước, những kẻ đi sau cái diện ODP, đi sau cái diện đoàn tụ gia đình, hay hoặc là qua cái đường hôn nhân, đều là những kẻ an nhàn hơn, may mắn hơn. Đi máy bay không phải vượt biên bằng tàu thuyền hay bằng đường bộ. Những lớp người vượt biên trải qua chính chết một sống, lao vào cõi chết để tìm sự sống của một thở. So với những người thuộc cái lớp đầu tiên đến đây với hai bàn tay trắng và một tâm hồn tan nát vì quê hương, những lớp người thuộc diện HO sớm đến đây với sự khó khăn bỡ ngỡ và phải làm lại từ đầu, thì gã đã đến cái xứ cờ hoa này quả là chậm, quá chậm. Khi mà cộng đồng Việt đã hình thành vững mạnh và đông đảo, gã đến cái xứ cờ hoa khi mà quan hệ hai nước cũng đã ban giao, rồi cái việc đi đi về về cũng đã dễ dàng. Nếu những người lớp nếu mà những cái lớp người mà đi trước nhớ nhà nhớ quê đến da diết tâm hồn, lâu lâu thì như thế nào, lâu lâu thì gặp một đồng hương hay một dấu hiệu quê hương thì mừng lắm, quý lắm. Những năm tháng ấy, thức ăn, món uống hay hoặc là sản vật quê hương rất là hiếm hoi. Có người mua được chai nước mắm ở chợ tàu mà mừng, mừng đến rơi nước mắt. Hay hoặc là giả có người mà đang ở giữa đường mà nghe được nói tiếng Việt thì cảm động đến độ chạy đến làm quen. Thời của gã đến đây thì hàng quá, mắc với in Việt Nam đã ê hề, đã đầy ngóc các siêu thị, quần áo, gia dụng, thực phẩm, hàng thủ công, mỹ nghệ, vân vân vậy đó. Gã đến xứ này theo cái diện hôn nhân. Vợ gã là con gái của một vị thiếu tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Hai đứa quen biết và yêu nhau trước khi mà gia đình nhà vợ xuất cảnh theo diện HO-13. Sau mấy năm thì vợ gã về Việt Nam bảo lãnh. Bởi vậy mà gã mới bảo rằng là tuy trâu chậm nhưng mà không có uống nước đục, thậm chí còn hưởng được cái nước ngọt ngon, thành quả từ những cái lớp đi trước gầy dựng nên. Khi gã đến xứ này thì chẳng còn cái tình cảnh mà gọi là thèm món ăn quê hương hay hoặc là thèm nghe được tiếng nói đồng hương. Thậm chí là vào cái thời điểm ấy, người Việt đã ngán ngẩm nhau lắm rồi. Người nào cũng bảo cạch mặt Việt Nam, đụng người Việt Nam dễ bị phiền toái lắm. Chuyện của người Việt, chống bán nhau, cứ từ từ nói sao. Giờ quay lại những cái bước đầu của gã ở Mỹ nghe. Đến Mỹ 2 tuần sau là có thẻ an sinh xã hội. Gã lập tức xin vào hãng sản xuất phụ tùng xe hơi, cài đúng 1 tuần là bỏ. Khổ trần ai, tiếng dập cứ ầm ầm đinh tai nhức óc. Hơi nóng từ cái hệ thống máy móc tỏ ra thiếu điều như là nung trong cái lò bát quái. Xong mỗi ca làm là nằm dài ra chẳng còn thiết ăn uống. Sau 1 tuần nhận được cái ngân phiếu chưa được 200 đồng. Trời ơi, làm cực và nặng như vậy mà lương thế này thì sao mà sống nổi đây? Thiên hạ xưa nay vẫn ca tụng ăn cơm tàu ở nhà Tây lấy vợ Nhật lãnh lương Mỹ. Lương Mỹ như cái ngân phiếu này là sao? Bỏ việc. Sau đó thì có người quen giới thiệu vào một cái tiệm nail. Tiệm đang hồi thiếu thợ. Thế là nhào vô chơi luôn. Ban đầu làm vụng làm xấu, khách chê dữ lắm nhưng riết rồi quen. Đến khi làm thạo thì sanh ra chán. Tuy có tiền mặt và tiền tiếp rủng rỉnh rủng rẻn vậy đó, nhưng mà cảm thấy nó không có thích hợp. Ngày nào vào tiệm cũng đầy những cái chuyện thị phi cãi cọ giữa thợ với thợ, giữa thợ với khách, giữa thợ với chủ. Tất cả cũng không ngoài cái việc mà giành khách, hơn thua tiền tiếp. Thậm chí đố kỵ. Đố kỵ bởi vì sao vậy? Bởi vì người này, người nọ hơn mình. Công việc quả thật là nhàm chán, cứ rị mỏ, cứ hí quái với mấy cái móng tay của bàn đàn bà vậy đó. Rồi một ngày nọ, có một anh thợ nam đắp móng bột, đắp bột móng tay á, với lại và thợ nữ chà chân đó. Làm xong người khách á, chỉ cho có 1 đồng tiền tiếp à. Anh thợ xé đôi tờ bạc và nói: "Hey, Du và Mi làm chung, nó cho 1 đồng, Du 50, Mi 50. Người thợ nữ nghẹn chửi: "Đâu bằng tiền." Không biết chị ta chửi khách hay hoặc là chửi anh thợ kia. Có lẽ là cả hai. Rồi một ngày khác nữa, có một cô thợ vớt tay trên của bạn làm chung. Tuần trước đi casino thua mấy sắp giờ, tôi phải tranh thủ tôi cài bù lại chứ. Người kia quất ức nhưng mà không biết làm gì được, chửi nhá. Bòn đứa dại đãi đứa khôn ha? Bòn đứa dại mà đãi cái đứa khôn ha? Rồi cái chuyện thợ này nói xấu thợ kia, bỏ nhỏ với khách. Đứa đó làm xấu không? Chơi thuốc, chỉ biết tiền tiếp thôi. Mày đừng để nó làm cho mày nha, nghe chưa? Quái quá. Quái thiệt nha, gã mới bỏ nghề. Quậy quá, bỏ nghề rồi sao? Cuối cùng thì gã cũng vào được một cái hãng gia công lắp ráp máy cho công ty Google. Thế rồi từ ấy thì cũng tạm yên với công việc của mình, không còn phải đụng hay hoặc là nhìn thấy đồng hương nữa. Cũng thời gian ấy, có một quyển sách vừa xuất bản đã gây xôn xao dư luận, cái quyển là Người Bắc Kinh ở New York, tác giả người qua, quên tên rồi. À, trong quyển ấy có một câu mà gã rất là tâm đắc lắm, rằng thì là nếu bạn yêu ai, hãy đem họ đến New York, còn như ghét ai, thì cũng nên đem họ đến New York. Điều này cho thấy cái xứ cờ hoa này quả nhiên là một mảnh đất lý tưởng của những người tị nạn. Tị nạn với bất cứ lý do gì nha, là mảnh đất của giấc mơ. Ta kêu là American Dream đó. Nhưng mà nó không có dễ dàng tí nào đâu. Nó không phải là một cái mảnh đất thần tiên để mà nằm ngửa ra đô la nó rơi vô mồm toản như là những cái lời đồn phóng đại, những cái lời nổ sản. Cái xứ sở cờ hoa nói chung, New York nói riêng, nó là một thiên đường cho những ai chăm chỉ làm ăn. Nhưng nó cũng là một cái địa ngục cho những ai không chịu nổi những đặc tính của nó. Xứ sở này dù giàu có, tự do, nhưng mà cũng vất vả lắm. Người lao động quần quật và trần ai chứ không phải dễ gì mà đi kiếm tiền đâu. Đồng lương cơ bản thì làm sao mà đủ chi trăm thứ chi phí hả? Phải làm thêm giờ, làm thêm job thứ hai, cày cày đến phờ phạt cả mặt mày luôn, sáng vào hãng quần quật suốt ngày, tối về quất tô cơm, làm lon Budweiser, rồi lăn ra ngủ. Ngủ chi vậy? Ngủ lấy sức, sáng mai lại cày nữa. Ngày cả đến Mỹ, cũng là cái thời điểm có khá nhiều những cái người Việt. Người ta kêu là Việt Kiều hồi hộp, sên sang áo gấm về làng. Họ bỏ ra vài trăm đô là tha hồ. Tha hồ mà ăn nhậu và nổ sản về cái nước Mỹ. Khoe những cái tấm hình chụp ké nhà sang xe xịn của ai đấy để mà lòe dân quê. Làm cho không ít người có một cái nhìn ngộ nhận và sai lệch về cái nước Mỹ. Gã đã nghe có người nổ sản rồi, Mỹ sẽ trả lương và sẽ bồi thường cho những ai mà đã làm cho sở Mỹ trước năm 1975. Hay hoặc giả là Mỹ sẽ đền bù thiệt hại cho những ai đã làm việc có cho chế độ Sài Gòn, vân vân và vân vân. Biết nói sao với những cái tài áo gấm về làng như thế chứ hả? Nước Mỹ quả là thật tự do. Muốn đi đâu thì đi, muốn ở đâu thì ở. Chẳng cần xin phép ông này bà nọ bao giờ cả. Nước Mỹ thiệt là sướng nha. Muốn theo đảng phái nào thì theo, chí ít là không phải là communist hay là fascist. Fascist là ok rồi. Nước Mỹ thiệt là tuyệt vời mà. Muốn viết gì thì viết, muốn in sách thì cứ in. In ra mà bán được hay không thì mới là quan trọng. Viết và in thì cứ tự do mà chẳng phải kiêng kỵ ai, chẳng phải xin phép ai mà chẳng bị kiểm duyệt. Khi mà chưa phải là nhân viên cao cấp có thể ảnh hưởng đến nền an ninh quốc gia. Nước Mỹ quả là thiên đường. Thiên đường của những cái người cầm bút. Tác phẩm có sống được hay không mới là cái yếu tố quyết định. Nước Mỹ có cả một cái rừng báo, có cả những tạp chí, những ấn phẩm. Ở đâu cũng thấy sách báo. Những kẻ mang cái nghiệp chữ thấy vậy mà ham lắm. Nước Mỹ với hệ thống giáo dục tân tiến, khoa học, hữu dụng và thực tế. Giáo dục hoàn toàn miễn phí, trừ cái bậc đại học trở lên. Nước Mỹ với nền chính trị minh bạch, tam quyền phân lập. Báo chí tự do, khoa học kỹ thuật hiện đại, nghệ thuật khai phóng. Quả thật là ấn tượng sâu sắc với gã nhiều lắm. Cái điều đầu tiên mà gã thích nhất, khoái nhất khi mà đến nước Mỹ là không phải là đi shopping mua sắm mà là đi vào nhà sách nha. Đó, gã khoái vào nhà sách lắm. Gã mê mẩn với muôn hồng ngàn tía của một rừng sách báo khi bước vào đây. Những năm tháng đầu thì tiếng Anh còn yếu lắm, chưa đọc nổi. Chỉ đọc những cái mẫu tin ngắn và xem hình là chính thôi. Kể cả xem tạp chí Playboy hay hoặc là Penthouse. Thế giới này mà có kẻ nào mà mang nghiệp chữ mà không mê sách báo bao giờ chứ, phải không? Có những lần gọi phone về Việt Nam nói chuyện với bạn bè, gã cũng thật thà kể khổ phải cài như trâu. Nhiều đứa cười bảo Việt Nam giờ sướng lắm, sáng tà cà phê nha, rồi chiều nhậu sương nha, rồi sao nữa, rồi quất cả, rồi tối rồi quay tới bến luôn, hay hoặc là Việt Nam á, ô không sao đâu, Việt Nam giờ sống thoáng lắm rồi nha, miễn là đừng đụng đến chuyện chính trị thôi. Đôi khi gã cảm thấy lung lay. Mình ở đây mình cài như trâu, tụi nó sống tháng ngày quan lạc hưởng thụ. Đến Mỹ chi để chịu thiệt như vậy hả? Nghĩ đi rồi nghĩ lại. Mình vẫn hơn rất là nhiều nha. Được thụ hưởng cái tự do, cái bảo đảm về nhân quyền. Có tương lai ổn định và vững chắc, có con cái. Được thở cái không khí an toàn mà ở quê hương mình không có được nha. Gã đến Mỹ khi mà cộng đồng người Việt đã đông đảo và phát triển ngay tại cái thành Ất Lăng này. Chỉ chừng vài mươi ngàn người Việt Nam thôi những năm tháng ấy, nhưng mà cũng có đến hai cái cộng đồng quanh năm kèn cưa nhau, chụp mũ nhau, đấu tố nhau. Chỉ có cộng đồng thống hợp là hợp pháp thôi. chỉ có cộng đồng hậu vệ là chính quy thôi. Một nhóm người mà hai cộng đồng nhóm nào cũng cho mình là đại diện chính đáng. Bao nhiêu cuộc họp dàn xếp nhưng cũng bất thành. Bên nào cũng cứ khư cho mình là phải, nhóm kia là quấy. Tất cả cũng không ngoài cái danh hảo và cái nguồn trợ giúp của tiểu bang. Người Việt ở đây thường nói vui với nhau một câu tục ngữ mới: không ăn đậu, không phải mễ, không chia rẽ, không phải Việt Nam. Quả thật như thế. Người Việt lúc nào cũng chống bán nhau, tranh đấu với nhau, kèn cửa nhau. Hễ một người làm được mà những người khác không bằng thì thế nào họ cũng lôi kéo xuống cho mà coi. Và thưa quý vị, đó là phần đầu của một cái câu chuyện mà Hoàng Tính muốn gửi đến cho quý vị. Có một cái tựa cũng rất là hay, thưa quý vị, Chậm Lại Hóa Hay. Tác giả là anh Tiểu Lục Thần Phong, tức là anh Nguyễn Thanh Hiền. Hoàng Tính xin được tạm dừng cái phần 1 đây nha ha. Rồi để trong cái phần 2, trong cái lần sau thì Hoàng Tính cũng sẽ gửi đến cho quý vị tiếp về cái Chậm Lại Hóa Hay như thế nào, cũng rất là hay. Trong một cái suy nghĩ của tác giả về người Việt Nam khi mà Hoa Kỳ, khi mà đến với xứ sở Hoa Kỳ như thế nào. Thành thật cảm ơn anh Thanh Hiền, Tiểu Lục Thần Phong. Chúc anh an lành và tính. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày vui và hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Thành thật cảm ơn quý vị.